chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net, có tiêu đề Chính Tín Vững Vàng. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 7 tháng 6 năm 2023. Tôi là Mỹ Liên, 71 tuổi. Tôi đã từng là một Phật tử tại gia và tham gia các hoạt động của chùa trong 20 năm. Năm 1994, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và ngừng đi chùa. Trước cuộc bức hại Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi tổ chức một điểm luyện công tập thể tại nhà. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, nhà tôi trở thành một điểm sản xuất tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Trong 24 năm qua, tôi đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng không có gì có thể thay đổi được niềm tin của tôi. 1. Đây là tu luyện chân chính. Tôi sinh ra ở một quận lỵ. Gia đình tôi nghèo khó và có 5 anh chị em. Tôi là thứ tư. Từ nhỏ tôi đã không có đủ cơm ăn, áo mặc và rất khổ. Tôi mong muốn tu Phật để tránh đau khổ. Vào những năm 1970, tôi bắt đầu tìm kiếm sư phụ. Tôi gặp một sư cô với tất cả 12 giới. Linh cảm mơ hồ rằng sư phụ của tôi phải còn rất trẻ. Tôi đã rất kính trọng cô ấy và muốn bái cô ấy làm sư phụ sau khi tôi thấy cô ấy trẻ hơn tôi. Tuy nhiên, cô ấy khuyên tôi hãy tìm một ai đó lớn tuổi hơn cô ấy. Tôi không nghe. Cuối cùng, tôi đã chọn sư phụ đã khuất của sư cô đó làm sư phụ của mình. Tôi cũng đã thực hiện các nghi lễ Phật giáo cùng cô ấy. Tôi không biết đọc, nhưng tôi muốn chép tay các kinh sách. Do đó tôi đã sao chép từng nét một. Vị sư cô đối xử với tôi rất tốt. Sống tiết kiệm, tôi đem dầu thực vật và gạo mà tôi có cho nhà chùa. Ngoài làm việc, nuôi con và mua các nhu yếu phẩm hàng ngày, tôi không đi đâu khác và chỉ tập trung nghiên cứu kinh Phật. 20 năm trôi qua, tôi vẫn có những vấn đề về sức khỏe. Sau khi ly hôn năm 1990, tôi giành quyền nuôi con gái 9 tuổi. Cuộc sống trở nên đặc biệt khó khăn sau khi tôi bị nghỉ việc vào năm 1994. Tháng 5 năm đó, tôi bị nôn mửa và tiêu chảy và không thể ăn uống trong 7 ngày liền. Thấy tôi nằm trên giường, con gái kêu tôi đi khám bệnh. Tôi nói rằng tôi đã mua thuốc rồi. Trên thực tế, nhà tôi lúc đó thậm chí không còn tiền mua thức ăn, chứ đừng nói là mua thuốc. Sau vài ngày, một đồng nghiệp đến gặp tôi và nói: "Chị nên thử Pháp Luân Đại Pháp, nó rất tốt và là một môn tu luyện Phật gia." Tôi trước giờ chỉ biết đi chùa, thế mà nghe cô ấy nói, tôi đã lập tức theo cô ấy tới điểm luyện công. Tôi cảm thấy rất dễ chịu khi nghe nhạc luyện công. Tôi tự nhủ, Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời, và đây là môn tu luyện chân chính. Tôi bắt đầu luyện tĩnh công. Tôi bị đổ mồ hôi và áo sơ mi của tôi ướt sũng. Mồ hôi chảy xuống cả hai lòng bàn tay. Đồng nghiệp của tôi hơi lo sợ và bảo tôi dừng lại. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất thoải mái và vẫn tiếp tục. Mãi sau này, tôi mới biết sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi. Sau khi về nhà, tôi nghe các bài giảng của sư phụ. Những lời giảng ngấm vào tâm trí tôi từng câu một. Khi cuốn Chuyển Pháp Luân là cuốn sách chính của Đại Pháp được xuất bản, tôi là một trong những học viên đầu tiên trong khu vực của chúng tôi mua sách. Tôi không biết đọc, nhưng tôi đã cầm cuốn sách trước mặt trong khi nghe các bài giảng của sư phụ. Tôi học bằng cách đọc từng từ. Dần dần, tôi đã có thể đọc Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, Nếu tôi thấy các ký tự ở nơi khác, tôi lại không thể nhận ra chúng. Một ngày nọ khi đang ngồi trên ghế đọc chuyển pháp luân, tôi xếp hai chân ở thế song bàn và đắp chăn lên. Khi tôi đang đọc, tôi cảm thấy như thể chân tôi đi đâu mất. Tôi véo vào chỗ đó và không thể cảm thấy gì. Tôi sợ hãi và bỏ chăn ra, chân tôi vẫn còn đó. Tôi nghĩ đây là tình huống mà sư phụ đã mô tả trong sách. Ngồi tới ngồi lui, phát hiện chân biến mất, không biết rõ chân đã đi đâu mất. Trích, bài giảng thứ 8, chuyển pháp luân. Tôi nói với vị sư cô rằng tôi muốn tu luyện pháp luân đại pháp và cô ấy đã cố ngăn tôi. Thấy tôi không thay đổi ý định, cô ấy đã mời những vị sư cô và những cư sĩ Phật tử khác tới nói chuyện với tôi. Một số người trong số họ đã đe dọa tôi, nhưng tôi không từ bỏ và quyết tâm tu luyện pháp luân đại pháp. Một ngày nọ, khi đang nghe bài giảng của sư phụ, tôi nghe thấy đoạn pháp sau. Sư phụ giảng, Thích Ca Mâu Ni giảng rằng, đến thời mạt pháp, tăng nhân trong chùa tự độ đã rất khó, huống nữa là cư sĩ, càng không có ai quản. Dẫu rằng chư vị đã bái sư, nhưng người được gọi là sư ấy cũng là một người tu luyện. Người ấy mà không thực tu thì vô dụng. Ai mà không tu cái tâm này thì đều không thể lên được. Quy y là hình thức nơi người thường. Chư vị quy y xong thì phải chăng chư vị đã thành người của Phật gia? Phật sẽ quản chư vị. Không hề có chuyện ấy. Hàng ngày chư vị dập đầu lại đến vỡ cả đầu, đốt hương hết nén này nén khác, cũng vô dụng. Chư vị phải chân chính thực tu cái tâm này thì mới được. Trích, bài giảng thứ 3, chuyển pháp luân. Từ đó, tôi nhận ra tầm quan trọng của tu luyện chuyên nhất. Do đó tôi đã gửi 3 bức tượng Bồ Tát mà tôi có cho một ngôi chùa ở địa phương. Tôi cũng trả lại tràng hạt và kinh Phật cho sư cô. Sau nhiều năm tìm kiếm, tôi biết rằng cuối cùng tôi đã thực sự tìm thấy sư phụ của mình, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Ngài Lý Hồng Chí. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Đại Pháp vào năm 1999, tôi đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Đại Pháp. Tôi bị bắt và bị giam giữ trong một trại tạm giam ở địa phương. Vị sư cô đã nhờ một cư sĩ đến bảo lãnh cho tôi để tôi có thể vào chùa với cô ấy. Vị cư sĩ đã nói với sư cô ấy đã quyết tâm và không đáng để cố gắng làm điều đó đâu. Sau đó tôi bị tuyên án 7 năm tù. Khi tôi trở về nhà, cỏ đã mọc khắp sân và căn nhà phủ bụi khắp mọi nơi. Con gái tôi đã kết hôn. Vị sư cô vẫn đề nghị tôi quay lại chùa. Tôi nói không, bởi vì tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp có ý nghĩa thế nào với tôi. 2. Nhà tôi là một điểm luyện công nhóm. Sau khi mất việc vào năm 1994, tôi đã làm công việc may, đá, bán thời gian để kiếm sống. Nhà tôi to lớn và ở trung tâm của thành phố. Mặc dù tôi có thể cho thuê để kiếm thêm thu nhập, nhưng tôi vẫn quyết định sử dụng nó cho nhóm luyện công. Vì ngày càng nhiều người bước vào Đại Pháp, tôi thông 2 phòng lớn trên tầng 2. Khoảng 50 đến 60 học viên đến nhà tôi mỗi sáng và tối để luyện công cũng như học pháp. Thấy tôi khó khăn về tài chính, phụ đạo viên nhóm luyện công muốn giúp trang trải một số chi phí tiện ích. Con gái tôi và tôi không muốn nhận. Một đêm, tôi có một giấc mơ, trong đó có người nói với tôi 98. Tôi hỏi điều đó nghĩa là gì, và anh ấy đáp, chị sẽ biết khi đi chợ ngày mai. Ngày hôm sau, đài luyện công chúng tôi dùng cho nhóm luyện công bị hỏng. Con gái tôi và tôi lập tức mua một cái mới. Đài luyện công mới có giá đúng bằng 98 tệ và tôi có đủ tiền để mua nó. Chị gái thứ hai của tôi cũng đến nhà tôi để tu luyện. Chị ấy thường thấy pháp luân nhiều màu sắc xoay chuyển trên cả tầng 1 và tầng 2 của nhà tôi. Chị cũng thấy hoa sen mọc trong sân. Tuy nhiên sau khi tôi bị thi hành án tù vì đức tin của mình, chị đã dừng tu luyện vì sợ hãi. Khi tôi được thả, chị được chẩn đoán bị bệnh tim nặng. Tôi đã cố gắng thuyết phục chị quay lại với Đại Pháp. Chị vẫn sợ và sau đó đã qua đời. Trong căn phòng nơi tôi luyện công, có một pháp tượng lớn của sư phụ. Tôi rất kính trọng sư phụ và giữ gìn cẩn thận các sách Đại Pháp. Bất cứ khi nào tôi đọc sách, tôi đều ngồi song bàn và cầm sách bằng cả hai tay. Pháp luân Đại Pháp là chính đạo. 3. Lên tiếng cho Đại Pháp. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, con gái tôi và tôi đã cùng các học viên khác tới thủ phủ của tỉnh và tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Chúng tôi bắt xe lửa tới Bắc Kinh vào ngày 15 tháng 8 năm 1999. Khi tới đó, chúng tôi đã đứng trong một cánh đồng ngô trong một đêm. Với thu thập ít ỏi, tôi phải vay tiền để trả vé xe lửa. Cảnh sát đưa chúng tôi tới một trại tạm giam và chúng tôi đã tuyệt thực. Chúng tôi từ chối cung cấp tên của mình. Khi bị ép chụp ảnh, tôi nhận ra rằng điều quan trọng là thể hiện phẩm giá của học viên Đại Pháp. Vì vậy, tôi đã chắp hai tay trước ngực ở thế hợp thập trong khi mỉm cười. Ban đầu có rất nhiều học viên, nhưng dần dần tất cả họ bị đưa đi và cuối cùng chỉ còn lại ba chúng tôi. Vì tất cả chúng tôi đều nói tiếng quan thoại, không có giọng địa phương, nên cảnh sát không thể biết chúng tôi từ đâu tới. Một sĩ quan cảnh sát rất buồn và hỏi, chính xác thì các vị muốn gì? Chúng tôi chỉ muốn nói với chính phủ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi đáp, chúng tôi muốn tự do tu luyện Đại Pháp, không gì khác. Viên sĩ quan sau đó hỏi về gia đình tôi. Tôi nói với anh ấy hoàn cảnh của mình. Sau khi nghe nói tôi đã mất việc và tôi phải vay tiền cho con gái và tôi tới Bắc Kinh, vị cảnh sát thở dài. Các vị thật ngớ ngẩn, làm thế nào một người như chị có thể tạo ra sự khác biệt? Tôi đáp, Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại. Với tôi, sư phụ Lý giống như bố mẹ tôi và ngài bị oan. Tôi phải lên tiếng vì Đại Pháp và sư phụ Lý. Hiểu rằng nói những lời xấu về Đại Pháp sẽ tạo nghiệp, tôi hy vọng viên cảnh sát sẽ không làm việc này. Anh ấy yêu cầu tôi ngồi xổm gần cửa sổ và không nói gì khác nữa. Cảnh sát sau đó đã xác định được quê quán của tôi. Họ đưa tôi tới văn phòng liên lạc khu vực của tôi tại Bắc Kinh. Thấy nhiều học viên địa phương ở đó, tôi cười vẫy họ và hỏi, chào các đồng tu, các bạn khỏe không? Cảnh sát ngạc nhiên trước thái độ của tôi. Một thời gian sau, chúng tôi bị đưa tới một trại tạm giam trong vùng của chúng tôi. Hàng ngày chúng tôi đọc thuộc sách Đại Pháp và luyện công. Chúng tôi yêu cầu có một cuốn chuyển Pháp Luân, nhưng các lính canh không đưa cho chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục tuyệt thực và sau đó nhận được một cuốn sách. Một buổi tối, tôi đã ngồi luyện tĩnh công thiền định trong hơn 7 giờ. Tâm tôi tĩnh lặng và tôi cảm thấy rất thoải mái. Một Phật tử tại gia mà tôi biết đã tới thăm tôi. Chồng cô ấy là quan chức cấp cao và họ yêu cầu trại tạm giam không được ngược đãi tôi. Khi một sĩ quan hỏi liệu tôi có yêu cầu nào không, tôi đáp, chúng tôi yêu cầu lập tức thả tất cả các học viên bị giam giữ một cách vô điều kiện. Chúng tôi cũng cần có thể học các bài giảng Đại Pháp và luyện công một cách công khai. Nghe những lời này, các sĩ quan nghĩ rằng tôi là người đứng đầu và đưa tôi vào phòng biệt giam. Trên thực tế, tất cả các học viên đều nghĩ giống như thế và chúng tôi không có người tổ chức. Một học viên trong trại tạm giam bị cùm chân và cô ấy khó thay quần áo. Hãy tháo cùm ra, tôi nói. Vâng, tôi cũng muốn tháo nó ra, cô ấy nói một cách bất lực. Một cảnh sát nói rằng nếu cô ấy có thể tháo được một bên cùm, họ sẽ tháo nửa còn lại. Một học viên khác nói, cô có thể tháo nó ra. Tôi khích lệ cô ấy. Cô ấy đã thử và một cái cùm đã bật ra. Chúng tôi gọi lính gác. Họ kiểm tra đi, kiểm tra lại, nhưng không thể phát hiện ra điều gì bất ổn. Vì vậy, họ cũng đã tháo bên còng còn lại. Sau khi được thả, Tôi học cách in các tài liệu pháp luân đại pháp. Tôi có một máy tính và hai máy in để in tuần báo Minh Huệ và các tài liệu. Tôi cũng có đầu ghi đĩa DVD để ghi các đĩa thông tin. Tôi làm việc ngày đêm để sản xuất tài liệu, có rất ít thời gian để ăn và ngủ. Sau đó, cảnh sát đã phát hiện ra và tôi bị bắt. Tôi bị đưa tới một trung tâm tẩy não của tỉnh. Do bệnh huyết áp cao ở mức nghiêm trọng và bệnh tim của tôi, trung tâm tẩy não từ chối tiếp nhận tôi. Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật không muốn thả tôi một cách quá dễ dàng. Họ đưa tôi tới một bệnh viện cấp tỉnh để khám lần nữa. Sau khi bác sĩ trói tôi vào một cái máy để đo màu Doppler, máy bắt đầu rung lên và ngừng hoạt động. Việc này chưa từng xảy ra trước đây. Thiết bị của tôi bị hỏng rồi, ông ấy kêu lên. Sau đó bác sĩ nối tôi với một máy điện tâm đồ và đường vẽ lung tung cả. Bác sĩ la lên, cô ấy đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Bất chấp tình trạng của tôi, các nhân viên phòng 610 buộc một trại tạm giam địa phương phải nhận tôi. Tôi bị giam ở đó hơn một năm trước khi bị kết án 7 năm. 4. Tôi không thể từ bỏ lương tâm vì công việc. Con gái tôi cũng bị bắt vì tình nguyện tại Bắc Kinh cùng tôi, nhưng cháu được thả. Khi tôi trở về nhà, cháu đã tốt nghiệp đại học và bắt đầu tìm việc. Bố cháu dùng các mối quan hệ của mình để tìm cho cháu hai chỗ, một ở cục thuế và một trong phòng tài chính thành phố. Cả hai cơ quan này đều đồng ý nhận cháu, nhưng phó thị trưởng cũng làm việc trong phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật thì không chấp nhận. Ông ấy yêu cầu tôi phải ký cam kết từ bỏ đại pháp để con gái tôi được ký hợp đồng lao động. Tôi không chấp nhận và bảo ông ấy đừng làm những việc xấu như thế. Phó thị trưởng sau đó đã gặp con gái tôi và yêu cầu cháu ký một văn bản, hứa sẽ ngăn cản tôi tu luyện pháp luân đại pháp. Con gái tôi đã thanh tỉnh từ chối. Cháu nói, mẹ cháu đã khổ cả một đời. Bây giờ, bà chỉ muốn giữ vững đức tin để làm một người tốt. Rồi cháu nói tiếp, cháu không thể từ bỏ lương tâm của mình vì công việc. Nếu cháu ký vào văn bản này và nhận công việc văn phòng lương cao này, cháu sẽ không hạnh phúc. Vì việc này, con gái tôi đã không được ký hợp đồng cho công việc nào. Khi tôi bị giam giữ, chính quyền cũng muốn kết án con gái tôi. Tuy nhiên với sự bảo hộ của sư phụ, cháu đã được thả, không bị giam giữ. Trong suốt thời gian 7 năm tôi chịu án tù, cháu đã phải vay mượn tiền và đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Ngay cả chú của cháu cũng khiến cháu thất vọng khi chìa tiền cho cháu xem nhưng không cho vay. Tuy nhiên, tôi không ôm giữ tâm oán hận những kẻ thủ ác vì biết rằng họ đang tự đặt định vị trí của mình trong trận chiến này giữa thiện và ác. Sau khi được thả, tôi tiếp tục đối xử tốt với họ và thuyết phục ông chú làm tam thoái. 5. Bông hoa sen lụa 20 năm đã mọc ra nhụy mới. Một lần khi thắp hương trước pháp tượng của sư phụ, tôi đột nhiên nhận ra một bông sen lụa đã mọc nhiều nhụy mới. Tôi đã mua 2 bông hoa sen vào năm 1995. Mỗi bông có 3 cánh hoa màu hồng, một đài sen và một số lá xanh. Bên trong bông hoa sen là những nhụy hoa mỏng, màu vàng rất đẹp. Tôi đặt chúng vào 2 bình hoa nhỏ ở hai bên pháp tượng của sư phụ. Khi tôi bị giam giữ, mặc dù nhà tôi bị cảnh sát đột kích, nhưng 2 bông hoa sen vẫn ở đó. Sau khi tôi trở về nhà, tôi đặt một bức pháp tượng khác của sư phụ vào vị trí trước đây. Tôi rửa sạch 2 bông hoa sen và cho chúng vào lọ. Cứ Tết đến là tôi lại rửa sạch 2 bông hoa. Thế là tôi đã phát hiện 2 cánh hoa bên trái thật đặc biệt. Vài nhụy hoa màu vàng nhạt đã mọc ra. Với hình bầu dục, mỗi nhụy hoa đều tròn trịa, xinh xắn. Đến cuối năm thì chúng thậm chí đã lớn lên. Tháng 4 năm 2015, một học viên định chụp ảnh bông hoa và gửi cho Trang Minh Huệ để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Các nhụy hoa dường như lớn hơn trong đêm. các học viên khác và tôi đã rất cảm động. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một bông hoa lụa 20 năm tuổi như thế này có thể mọc ra nhụy hoa mới. Tôi biết đây là sự khích lệ của sư phụ Lý. Bây giờ sau khi luyện công xong, tôi đưa cháu ngoại tới trường, rồi sau đó đi giảng chân tướng. Tôi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và bác bỏ những tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đã cảm ơn khi biết được sự thật. Tôi cũng vui mừng vì họ sẽ có một tương lai tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của Bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.